Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Kim Jong-un gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cắt ngắn chuyến viếng thăm. Việt Nam không tiết lộ chi phí nhưng nói thu được rất nhiều từ thượng đỉnh Mỹ Triều. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố thế giới phải cảnh giác về công nghệ Trung Quốc. Khoảng 2 hành khách kẹt ở Bangkok vì xung đột Ấn Độ-Pakistan.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hàn Quốc hôm 1 tháng 3 nói rằng chính quyền Seoul sẽ làm việc với Hoa Kỳ và Triều Tiên để bảo đảm rằng hai nước sẽ đạt thỏa thuận về phi hạt nhân hóa. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Moon Jae-in nói như vậy một ngày sau khi đàm phán giữa lãnh đạo Bắc Hàn và Mỹ đổ vỡ vì các biện pháp trừng phạt. Ông Moon là người đã mạnh mẽ hậu thuẫn cho nỗ lực chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và từng ba lần gặp ông Kim hồi năm ngoái, cũng như tìm cách tạo điều kiện cho cuộc đàm phán của chính quyền Bình Nhưỡng với Hoa Kỳ. Chính quyền của tôi sẽ trao đổi và hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và Bắc Hàn để giúp các cuộc thảo luận đạt được một giải pháp hoàn thiện bằng mọi cách. Ông Moon nói trong một bài phát biểu tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo của Hàn Quốc nói rằng chính quyền Seoul sẽ tham vấn với Mỹ về các cách thức tái tục các dự án chung với miền Bắc, trong đó có phát triển du lịch. Trong khi đó, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nói rằng ông Kim và ông Trump đã có cuộc trao đổi mang tính xây dựng và chân thành và quyết định sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận hữu ích. Tuy nhiên, KCNA không đề cập tới chuyện các cuộc thương thảo đã kết thúc đột ngột và không dẫn tới một thỏa thuận nào.
Triều Tiên đề xuất đóng một phần khu phức hợp hạt nhân Yunbom để đổi lại việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, ngoại trừ các biện pháp nhắm vào các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Reuters đưa tin, trích dẫn một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ. Điều nan giải mà chúng tôi phải đối mặt lúc này là Bắc Hàn không sẵn lòng ngưng hoàn toàn các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ, quan chức Mỹ ẩn danh nói với các phóng viên. Vì lẽ đó, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhiều tỷ đô la trên thực tế sẽ đặt chúng tôi vào vị thế trợ cấp cho việc tiếp tục phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Triều Tiên. Quan chức này nói với các phóng viên sau khi cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim ở Việt Nam đổ vỡ. Mọi chuyện là vì các biện pháp trừng phạt. Ông Trump nói sau khi các cuộc đàm phán bị cắt ngắn. Về cơ bản, họ muốn các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn. Và chúng tôi không thể làm như vậy. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong-ho sau đó nói tại một cuộc họp báo rằng Triều Tiên chỉ muốn dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt liên quan tới đời sống của người dân và không liên quan tới các biện pháp trừng phạt quân sự. Theo Reuters, quan chức Mỹ nói rằng hai bên cũng bắt đầu với việc đóng cửa khu phức hợp hạt nhân Yongbyon. Những gì Bắc Hàn đề xuất đối với chúng tôi là chuyện đóng cửa một phần khu phức hợp Yongbyon, quan chức Mỹ nói.
Một số quan chức Mỹ, trợ lý tại Quốc hội Hoa Kỳ, các nhà phân tích và các chuyên gia theo dõi Triều Tiên đã thở phào khi Tổng thống Trump trắng tay trong các cuộc đàm phán với Bắc Hàn ở Việt Nam. Theo Reuters, ông Trump tuyên bố từ bỏ nỗ lực mưu tìm một thỏa thuận vì ông Kim muốn dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt do Mỹ khởi xướng để đổi lại việc phi hạt nhân hóa khu phức hợp hạt nhân Yongbyon, nhưng không thực hiện điều đó với một số nơi khác mà Mỹ biết. Trong khi đó, phía Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đề xuất phá bỏ Yongbyon để đổi lại việc dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt. Trước khi cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra, có nhiều ý kiến trong giới an ninh rằng ông Trump có thể nhượng bộ quá nhiều nhưng lại nhận được ít, và nay họ cảm thấy hài lòng vì điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn quan ngại ở Washington rằng sự đổ vỡ của hội nghị thượng đỉnh có thể gây tác động tới các cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai với Bắc Hàn. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage nói rằng sự thất bại làm dịu bớt lo ngại, rằng ông Trump đạt được một thỏa thuận ngăn chặn mối đe dọa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đối với Mỹ, nhưng không chặn được mối đe dọa của các tên lửa tầm ngắn đối với các đồng minh trong khu vực. Theo Reuters, thì việc đổ vỡ đàm phán có thể là một thắng lợi đối với Cố vấn An ninh Quốc gia có quan điểm cứng rắn của Nhà Trắng, ông John Bolton. Ông Bolton luôn luôn thúc ép Washington duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực tối đa, trong khi yêu cầu Bình Nhưỡng hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Theo Reuters, kể cả dân biểu Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện và là một trong những người chỉ trích ông Trump mạnh nhất tại Hạ viện, dường như cũng ca ngợi Tổng thống. Ông nói rằng quyết định rời hội nghị thượng đỉnh mà không có thỏa thuận của ông Trump hay hơn là đạt thỏa thuận rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chiều ngày 1 tháng 3, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, hội đàm với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nhà nước, hai dân tộc, diễn ra trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho và em gái Kim Yo-jong. Truyền thông Việt Nam cho biết hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi về việc củng cố phát triển quan hệ song phương, cũng như về những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhưng không nêu chi tiết. Ông Kim Jong-un đã đến Việt Nam bằng tàu hỏa qua ngõ Trung Quốc đến ga Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn vào ngày 26 tháng 2 và trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội để thảo luận về vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chiều ngày 28 tháng 2, ông Trump đã đột ngột cắt ngắn cuộc gặp với ông Kim và bay về Mỹ do phía Triều Tiên đòi dỡ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, điều mà ông Trump không đồng ý. Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào giữa đêm ngày 28 tháng 2 ở Hà Nội, chỉ vài giờ sau khi ông Trump đã rời Việt Nam, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết nước ông chỉ yêu cầu dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận và đã đưa ra một đề xuất rất thực tế, bao gồm dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính của họ ở Yongbyon. Hãng tin Hàn Quốc Korean Hero hôm 1 tháng 3 nói, ông Kim có ý định cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam do ông không đạt được thỏa thuận với ông Trump vào cuộc gặp ngày hôm trước. Đài truyền hình Arian cho biết vào sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3, ông Kim sẽ viếng lăng ông Hồ Chí Minh và kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông đã ra thông báo cấm mọi phương tiện và người tham gia giao thông đoạn từ Hà Nội đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn từ 8 giờ đến 17 giờ trên cả hai chiều đường trong ngày 2 tháng 3 để phục vụ đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2012 và là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ năm 2011. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đề ra chiến lược phát triển mới gọi là song tiến, với hai trọng tâm là phát triển kinh tế kết hợp tăng cường tiềm lực hạt nhân quốc gia. Hôm 1 tháng 3, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nói Việt Nam đã thu về được rất nhiều về uy tín, hình ảnh, quảng bá du lịch từ sự kiện thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai tại Hà Nội.
Khi báo chí hỏi về con số chi phí cụ thể và khoản thu về nhờ hội nghị thượng đỉnh này, ông Mai Tiến Dũng không cho biết chi tiết, nhưng nói rằng số tiền bỏ ra là không nhiều, tuy nhiên chúng ta thu lại được rất nhiều. Trang Soha trích lời ông Dũng nói, từ việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều lần này, chúng ta được rất nhiều và có những cái nhìn thấy được, nhưng có những cái không nhìn thấy được. Với vai trò chủ nhà, chúng ta đã đạt nhiều kết quả lớn sau hội nghị này. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm, phát huy vai trò hòa giải, dẫn dắt các mối quan hệ quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới, ông Dũng nói. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, đã có 218 hãng thông tấn quốc tế đến Việt Nam đưa tin với hơn 3.000 phóng viên. Việc quảng bá hình ảnh con người Việt Nam qua hàng ngàn phóng viên quốc tế tới người dân nhiều nước trên thế giới là rất quan trọng, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. Văn phòng chính phủ đã huy động các doanh nghiệp tài trợ xã hội hóa tối đa và hạn chế dùng tiền ngân sách, ông Dũng nói. Ví dụ chúng ta có 73 bot cho 56 hãng thông tấn nước ngoài thuê với giá 4.500 USA một bot, VTV đã được hưởng 3.000 đô la mỗi một bot, còn lại 1.500 đô thì văn phòng chính phủ thu để trang trải cho các chi phí khác như mua đồ ăn uống, phục vụ miễn phí ở trung tâm báo chí, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Mai Tiến Dũng nói. Ông Dũng nói thêm rằng sự kiện này cho thấy sự tin cậy rất lớn của các nhà lãnh đạo các nước, đặc biệt là lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đối với Việt Nam về sự trọng thị và hiếu khách. Cũng trong phiên họp ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kết quả này thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác của Việt Nam, chứng minh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, là dịp tạo bước tiến mới trong quan hệ Mỹ-Triều. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, truyền thông trong nước nhận định rằng sự kiện lần này sẽ là một cột mốc về thương hiệu quốc gia khi lần đầu tiên Việt Nam được nhìn nhận như một trung tâm hòa giải xung đột quốc tế hiếm hoi ở Đông Nam Á, giúp phát huy tối đa lợi thế của chủ trương ngoại giao cân bằng mà Việt Nam đang tích cực triển khai. Các nhà quan sát tình hình Việt Nam chia sẻ với VOA rằng họ có nhận định khác nhau về cái được và cái mất từ việc Hà Nội đăng cai tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 27 và 28 tháng 2. Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Như Phong trả lời phỏng vấn của phóng viên VOA An Tôn.
Tôi đánh giá rất cao về cái vai trò tổ chức của chính quyền Hà Nội và của các cấp lãnh đạo các ngành tổ chức hội nghị lớn như thế này trong một khoảng thời gian cực ngắn. Và đặc biệt là Hà Nội đã thể hiện được cái lòng mến khách, đã thể hiện được cái sự hào phóng, đã thể hiện được đặc biệt là cái ý thức trách nhiệm của người dân đối với một sự kiện lớn. Chưa bao giờ Hà Nội sạch như mấy ngày hôm vừa rồi. Không phải là các công nhân của công ty môi trường họ dọn dẹp mà tôi thấy rất nhiều tuyến phố người dân tự ra quét vỉa hè ở khu vực nhà mình nhặt lá, điều mà trước đây chưa có. Thế rồi thì hoặc là ví dụ như là có những quán cà phê người ta mang cà phê ra cho các phóng viên vạ vật đứng ngoài đường đấy uống và không tính tiền. Và qua đấy mới thấy rằng là cái Việt Nam mình, cái tính, cái lòng hiếu khách thì nó vẫn rất là cao. Và có lẽ rằng là đấy họ vượt lên trên một cái suy tính gì đó về chính trị. Người dân người ta không tính đến cái chuyện ấy. Mà nếu như có tính cái gì về chính trị, về hiệu quả này khác thì đó là của các nhà lãnh đạo. Chứ còn người dân không có. Nhưng mà tôi cho rằng tuyên truyền như vừa rồi, báo chí tuyên truyền như vừa rồi, tôi cho rằng đó cũng là một sự bình thường. Và tôi thấy rằng là như thế là tốt.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang Hữu Minh chia sẻ với VOA.
Mặc dù Trung Quốc không thích nhưng mà Việt Nam vẫn đứng ra tổ chức trước cái hội nghị thượng đỉnh lần này. Thì về mặt quốc tế là để giúp cho Mỹ và Triều Tiên có nơi đàm phán. Còn về mặt thực chất thì cũng là một cái cơ hội để mà Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump gặp nhau cho những cái nghị trình của Việt Mỹ tiếp theo. Và cái cụ thể nhất là ông Trọng đã nhận được lời mời của phía Mỹ để mà đi Mỹ trong năm nay.
Người đốt lò nướng một đương kim ủy viên Bộ Chính trị và hàng loạt tướng tá trong năm 2018 nằm trong số 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 12 tháng qua. Nếu chỉ tính các chính trị gia, ông Trọng đứng thứ 3 sau chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất là ông Đinh La Thăng và nhân vật thứ 2 là ông Trần Đại Quang, người đã qua đời và được ông Trọng ngồi thay ghế. Việc ông Trọng nằm trong số các chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 không có gì đáng ngạc nhiên. Chiếc lò của ông vẫn đang đóng dẫy và ông giờ vừa đứng đầu đảng, vừa đứng đầu nhà nước, vừa là bí thư quân ủy trung ương và cũng tham gia luôn đảng ủy công an trung ương. Sau ông Trọng là một chính trị gia cũng đã về thế giới bên kia trong năm 2018, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Đinh La Thăng được tìm kiếm nhiều nhất là điều dễ hiểu khi ông bay cao vút vào Bộ Chính trị rồi mất hút luôn trong lò đốt củi, cả khô lẫn tươi của ông Trọng. Ông Thăng thậm chí còn không được cho về dự tang bố, người đã qua đời ít lâu sau khi ông bị bắt. Vị cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói trước tòa hồi tháng 3 năm 2018.
Nếu không có những vụ án thế này, bố bị cáo đã không ra đi đột ngột như thế. Gia đình bị cáo rơi vào hoàn cảnh tột cùng đau thương, mất mát. Bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mất đã không được ở nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là nỗi ám ảnh day dứt suốt quãng đời ở tù sau này. Ngay sau lễ viếng bố của bị cáo, trong đầu bị cáo luôn hiện lên hình ảnh ông cụ với những lời dặn dò. Dù bị cáo xin phép được về gặp bố lần cuối nhưng cũng không được phép. Thật mỉa mai là khi đương chức, ông Thăng có lẽ chẳng quan tâm gì tới quyền con người của người dân, nhưng khi bị đưa ra xét xử lại xin được đối xử như một con người. Trong những đêm dài nằm chằn trọc trong phòng giam, bị cáo luôn nhớ đến câu của người xưa. Trong đêm tối vẫn còn vì sao tỏa sáng, những vì sao đó chính là sự hy vọng. Quả thực sống mà không hy vọng thì không còn ý nghĩa gì. Vì vậy bị cáo hy vọng hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào chủ trương cải cách tư pháp của Đảng về kết quả kiểm tra, chứng cứ để có một phán quyết công tâm, khách quan, nhân đạo và khoan hồng. Hãy đối xử với bị cáo như đối xử với một con người. Ông Thăng nói những lời cuối cùng trước tòa trong phiên xử hồi tháng 3 năm 2018. Cũng như ông Đinh La Thăng, ông Trần Đại Quang được xem là người từng thuộc về phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ôm mộng ngồi vào ghế hiện nay của ông Trọng nhưng bất thành. Ông Quang đổ bệnh ít lâu sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước và bệnh tình của ông khó mà thuyên giảm khi thấy người ta dục dịch bắt nhân vật Vũ Nhôm, vốn cũng lọt vào top 10 tìm kiếm của năm 2018. Thượng tá Phan Văn Anh Vũ là người của Tổng cục Tình báo và là đàn em của Trung tướng bị kỷ luật và cách chức. Trong vụ này, ông Bùi Văn Thành, tướng Thành đồng hương Ninh Bình của ông Quang và Vũ Nhôm, người bị kết tội 9 năm tù hồi tháng 7 năm 2018, đều có dính dáng tới vị chủ tịch nước khi đó. Ngay cả sau khi ông Quang đã chết, tên ông còn được nhắc tới trong một phiên xử hai tướng công an khác bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Ông Đỗ Mười, một nhân vật khác trong danh sách được nhiều người tìm kiếm, qua đời chỉ hơn 10 ngày sau cái chết của ông Trần Đại Quang. Ông Mười giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản giai đoạn 1991-1997 khi Việt Nam ngả vào vòng tay Bắc Kinh sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng cũng trong giai đoạn này, Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, một động thái góp phần giúp Hà Nội mở mày mở mặt về kinh tế trong những năm sau này. Nhưng người ta cũng nhớ tới ông Mười với vai trò đi đầu trong công cuộc cải tạo công thương, vốn đã biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành thành phố Hồ Chí Minh đau thương trong đói nghèo sau năm 1975. Không phải tự dưng trong những ngày sau khi ông Mười chết, trên mạng xã hội xuất hiện trở lại mấy câu thơ của Bùi Giáng. Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. Còn ông Đốt Lò giờ có lẽ đã tương đối hả dạ sau khi đánh gục nhiều tay chân trước đây của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã khiến ông phát khóc vì muốn kỷ luật nhưng không được nhiều năm về trước. Khi đó ông Dũng mạnh tới mức người ta chỉ gọi người mà đảng kỷ luật không nổi là đồng chí X. Câu hỏi hiện nay là liệu ông Đốt Lò rồi có động tới đồng chí X không sau khi đã dẹp xong ngoại vi của đồng chí nổi tiếng với câu làm rõ tới đâu, xử lý tới đó. Nhưng rất nhiều chuyện chưa bao giờ được làm rõ khi đồng chí còn đương quyền.
Nguyễn Hùng từng là phóng viên cho tờ Việt Nam Investment Review trước khi làm việc cho BBC ở London trong 17 năm. Ông là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Sau khi rời hãng phát thanh của Anh vào năm 2017, ông trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Canada nhiều khả năng sẽ thông báo trong ngày 1 tháng 3 rằng phiên tòa xử việc dẫn độ giám đốc công ty công nghệ Huawei có thể được tiến hành. Theo các chuyên gia pháp lý cho biết, động thái này càng làm cho mối quan hệ vốn đã đóng băng của Ottawa với Bắc Kinh càng thêm xấu đi. cảnh sát đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc ở Vancouver vào cuối tháng 12 theo yêu cầu của Washington. Cuối tháng 1, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Huawei và bà Chu đã âm mưu vi phạm những chế tài của Mỹ đối với Iran. Hạn chót để Ottawa công bố liệu họ có cho phép tiến hành phiên tòa hay không là vào nửa đêm ngày 1 tháng 3, 5 giờ sáng GMT ngày 2 tháng 3. Nếu được phép, một phiên tòa ở tỉnh British Columbia giáp biển Thái Bình Dương sẽ bắt đầu phiên tòa chính thức. John Harrington, một giáo sư luật tại Đại học Alberta ở Edmonton, nói các quan chức chắc chắn sẽ bật đèn xanh. Tôi không thấy có lý do gì mà họ lại không làm điều đó. Mỹ và Canada luôn hợp tác trong việc dẫn độ lâu nay, giáo sư Harrington cho Reuters biết qua điện thoại. Mỹ và Canada có cùng nền văn hóa pháp lý và Canada tin tưởng nền pháp lý của Mỹ, theo bà Harrington, một chuyên gia về luật nhân quyền quốc tế. Sau vụ bắt giữ bà Mạnh, các giới chức Canada nói rằng phần lớn những yêu cầu của Mỹ để dẫn độ bà Mạnh đều được thông qua. Có thể sẽ mất nhiều năm trước khi bà Mạnh bị dẫn độ sang Mỹ do hệ thống tư pháp diễn ra từ từ của Canada cho phép kháng nghị các quyết định. Bà Mạnh hiện đang bị giam giữ tại gia, dự kiến sẽ trình diện một tòa án ở Vancouver hôm 6 tháng 3 để cho thấy bà tuân thủ các thỏa thuận hồi tháng 12, theo đó cho phép bà được tại ngoại hầu tra. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters hồi tháng 12 rằng ông sẽ can thiệp nếu nó phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được một hiệp định thương mại với Trung Quốc, và điều này khiến Ottawa nhấn mạnh rằng việc dẫn độ không nên bị chính trị hóa. Tuần trước, ông Trump loại bỏ khả năng hủy bỏ các cáo buộc đối với bà Mạnh. Bắc Kinh yêu cầu trả tự do cho bà Mạnh sau khi bà Mạnh bị bắt giữ. Trung Quốc bắt giam hai công dân Canada với các cáo buộc về an ninh quốc gia, và một phiên tòa của Trung Quốc sau đó xử án chung thân đối với một người đàn ông Canada mà trước đó chỉ bị tù vì buôn lậu ma túy. Gary Potting, luật sư bào chữa hình sự của Vancouver và là một chuyên gia về luật dẫn độ, cũng tuyên đoán rằng các giới chức Canada sẽ cho phép phiên tòa được tiến hành. Tôi không chút nghi ngờ gì rằng họ sẽ cho phép, nhưng điều đó sẽ rất dại dột, luật sư Botting nói với Reuters qua điện thoại, và nhận định rằng việc cho phép mở phiên tòa này sẽ gây ra tai họa và có thể sẽ bị Trung Quốc trả đũa về kinh tế. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Canada từ chối bình luận. David Martin, một luật sư của bà Chu, không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 1 tháng 3 nói rằng thế giới cần phải hết sức cảnh giác về các nguy cơ khi sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Theo Reuters, ông cũng nói thêm rằng các công ty Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề ở một số nơi sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei. Ông Pompeo trả lời như vậy khi được hỏi trong chuyến thăm Manila về khả năng Philippines sử dụng công nghệ 5G của Huawei trong tương lai, trong khi nước này tìm cách hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông liên lạc lạc hậu. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng nhiệm vụ của Hoa Kỳ là phải chia sẻ với thế giới về các nguy cơ liên quan tới công nghệ của Huawei. Chính phủ Mỹ đã và đang gây áp lực lên Huawei, hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, cũng như ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ mua thiết bị của Huawei. Hoa Kỳ cũng khuyến cáo các đồng minh không nên mua thiết bị của tập đoàn Trung Quốc này, theo Reuters.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 1 tháng 3 đảm bảo với Manila rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu bị tấn công trên Biển Đông. Ông tái khẳng định hiệp định quốc phòng mà những người đứng đầu về an ninh của Manila đang tìm cách sửa đổi. Phát biểu tại một điểm dừng chân sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội với Triều Tiên, ông Pompeo nói hiệp ước quốc phòng chung Mỹ-Philippines năm 1995 sẽ được tuân thủ nếu đồng minh của Mỹ là nạn nhân của bị xâm chiếm và nếu Trung Quốc là một mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực. Các hoạt động xây dựng đảo và quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa đến lãnh thổ, an ninh và do đó là sự phát triển kinh tế của các bạn cũng như của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pompeo nói tại một cuộc họp báo ở Manila. Bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào các lực lượng, máy bay và tàu của Philippines ở Biển Đông sẽ khởi động các nghĩa vụ quốc phòng chung. Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia đều tuyên bố chủ quyền trên hải lộ này, một tuyến đường thủy, qua đó một lượng hàng hóa trị giá 3,4 nghìn tỷ đô la được giao thương hàng năm. Ngoại trưởng Pompeo nói, những nước trên có trách nhiệm đảm bảo rằng những thủy lộ vô cùng quan trọng này phải được rộng mở và Trung Quốc không thể đe dọa. Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng nói rằng nước ông và các nước chung quanh Biển Đông đang làm việc cật lực để gìn giữ hòa bình và ổn định. Ông nói, do đó, nếu những nước bên ngoài khu vực này như Hoa Kỳ thực sự muốn có hòa bình, thì họ không nên gây rắc rối. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói rằng các đồng minh nên lo ngại về các rủi ro khi sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, đã tìm cách xem xét lại hiệp định được thỏa thuận 5 năm sau khi Philippines giành được độc lập từ Hoa Kỳ vào năm 1946, với mục đích làm rõ mức độ mà Hoa Kỳ có thể bảo vệ cho Philippines nếu nước này bị tấn công. Việc thúc đẩy cho một sự chắc chắn hơn của Bộ trưởng Lorenzana được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh nhanh chóng xây dựng các tài sản quân sự, lực lượng bảo vệ bờ biển và dân quân đánh cá ở Biển Đông. Đáng chú ý nhất là trên và xung quanh các hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Mặc dù không còn hiện diện thường trực của quân đội Mỹ ở Philippines, các cuộc tập trận chung, trao đổi thông tin tình báo và chuyển giao phần cứng vẫn diễn ra thường xuyên theo nhiều thỏa thuận khác nhau. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không phải là một người hâm mộ điều này và ông tin rằng liên minh với Mỹ sẽ làm cho đất nước ông trở thành mục tiêu tiềm năng của Trung Quốc, một nước mà ông muốn có quan hệ kinh doanh mạnh mẽ hơn. Tổng thống Duterte đã nhiều lần đặt câu hỏi về cam kết của Hoa Kỳ khi lưu ý rằng họ không làm gì để ngăn Trung Quốc biến các dạng san hô thành các đảo được trang bị radar, tên lửa và các nhà chứa máy bay chiến đấu và trong khoảng cách có thể bắn tới Philippines.
Khoảng 2.000 hành khách vẫn bị mắc kẹt ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 1 tháng 3 và sẽ mất thêm vài ngày nữa thì họ mới được về nhà sau khi các chuyến bay bị trì hoãn do cuộc xung đột mới nhất giữa Pakistan và Ấn Độ, theo các quan chức hàng không cho biết. Thai Airways International đã hủy bỏ hơn chục chuyến bay tới các thành phố của châu Âu, bao gồm London, Paris, Milan, Zurich và Frankfurt, sau khi Pakistan đóng cửa không phận của họ hôm 27 tháng 2, trong lúc căng thẳng tăng cao với Ấn Độ. Vẫn còn khoảng 2.000 hành khách, Chủ tịch Thai Airways Sumit Damprachaitham nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Theo ông cho biết, việc mắc kẹt này sẽ được giải quyết trong vòng 2-3 ngày tới. Gần 5.000 người, hầu hết là hành khách của Thai Airways và Eva Airways của Đài Loan, đã tranh nhau tìm các chuyến bay thay thế từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok sau khi Pakistan đóng cửa không phận hôm 27 tháng 2. Các cường quốc thế giới thúc giục các bên kiềm chế trong lúc căng thẳng leo thang sau một vụ tấn công tự sát làm ít nhất 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng hôm 14 tháng 2 ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, dẫn đến những cuộc không kích trả đũa từ cả hai bên. Pakistan nói không phận của họ sẽ được mở lại cho các chuyến bay thương mại vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, tức 11 giờ GMT ngày 1 tháng 3. Thái Lan là một trong những điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới, thu hút hơn 38 triệu khách du lịch trong năm ngoái, trong đó có khoảng 6,8 triệu khách châu Âu. Các hãng hàng không cạnh tranh như Singapore Airlines đã phải điều chỉnh đường bay của họ tới châu Âu để tránh vùng không phận bị ảnh hưởng, nhưng Thái Airways không có đường bay qua không phận của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Sumit cho biết, hãng hàng không quốc gia Thái Lan cuối cùng đã được Trung Quốc cho phép sử dụng không phận của họ và nối lại các chuyến bay tới châu Âu vào đêm ngày 28 tháng 2. Thiệt hại về tài chính từ việc trì hoãn các chuyến bay vẫn đang được đánh giá và có thể được bảo hiểm đền bù, Chủ tịch Thái Airways nói. Cổ phiếu của hãng Thái Airways đã giảm xuống hơn 3% hôm 1 tháng 3 sau khi hãng hàng không nhà nước Thái Lan này thông báo lỗ 11,6 tỷ bạc tương đương 367,2 triệu đô la trong năm 2018 do giá nhiên liệu tăng cao.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.